biểu diễn Tử Hà thần công thật tuyệt, nhưng chỉ dựa vào môn khí công này thì chưa chắc có thể chấp chưởng môn hộ phái Hoa Sơn. Ai cũng biết phái Hoa Sơn là một trong ngũ nhạc kiếm phái. Mà đã nói đến kiếm phái, tất nhiên phải lấy kiếm làm chủ. Nhạc sư huynh chỉ luyện khí thì đã đi vào ma đạo mà bỏ quên không luyện tâm pháp chính tông của bổn môn rồi. Nhạc Bất Quần nói: Phong huynh nói thật quá đáng, ngũ nhạc kiếm phái đều sử kiếm, tất nhiên là đúng, nhưng bất luận môn phái nào cũng nghiên cứu đạo lý, lấy khí chế ngự kiếm. Kiếm thuật là cái học bên ngoài, khí công là cái học bên trong, nên phải tu luyện cả hai thì võ công mới thành tựu được. Theo lời nói của Phong huynh, nếu chỉ chuyên luyện kiếm thuật thì gặp phải tay cao thủ nội gia ắt sẽ nhận lấy thất bại. Phong Bất Bình cười nhạt nói: Chưa chắc vậy đâu. Cái tinh túy nhất trong thiên hạ không có gì bằng Cửu Lưu Tam Giáo, Y Bốc Tinh Tướng, Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Bát Bang võ nghệ, nhưng làm sao từng cái đều có thể tinh thông hết. Đao pháp cũng tốt, thương pháp cũng tốt, không ai mà không muốn hơn người. Nhưng tuổi thọ con người chỉ có hạn, sao có thể luyện nhiều môn như nhạc sư huynh nói được. Một người chuyên luyện kiếm pháp đã khó đạt đến chỗ tinh thâm, làm sao lại có thể phân tâm đi luyện một thứ công phu khác. Tiểu đệ không phải nói là luyện khí là không tốt, nhưng võ học chính tông của phái Hoa Sơn chúng ta vẫn là kiếm thuật. Nếu nhạc sư huynh muốn chuyển sang luyện công phu bàn môn tả đạo thì cũng chẳng sao, thậm chí muốn luyện hấp tinh đại pháp của ma giáo thì người ngoài cũng không ai quản nhạc sư huynh được, huống hồ là luyện khí. Nhưng người bình thường mình làm mình chịu. Bây giờ nhạc sư huynh chấp chưởng phái Hoa Sơn lại đi vào đường rẽ, di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng. Lệnh Hồ Xung nảy ra một ý nghĩ: Phong thái sư thúc tổ chỉ dạy mình luyện kiếm, có lẽ người thuộc phe kiếm tông, mình học kiếm với Phong thái sư thúc lão nhân gia, vậy là sai rồi sao? Chàng rùng mình, trán toát mồ hôi hột. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng cũng chưa chắc đâu. Lão Lùng đứng bên cạnh Phong Bất Bình lớn tiếng nói: Tại sao lại chưa chắc? Nhạc sư huynh dạy đệ tử toàn thứ bỏ đi như vậy, còn không phải là di họa cho đệ tử con cháu, hậu hoạn vô cùng ư? Phong sư huynh nói, công phu luyện khí của nhạc sư huynh đi vào bàn môn tả đạo, không xứng đáng làm chưởng môn phái Hoa Sơn, không sai một tí nào. Tóm lại, nhạc sư huynh chủ động nhường ngôi vị, hay rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để người khác lôi cổ xuống. Lúc này Lục Đại Hữu đã đến, thấy đại sư ca đang nhìn Lão Lùng với vẻ mặt ngạc nhiên, y bèn nói nhỏ: Tiểu đệ nghe bọn họ đối đáp với sư phụ mới biết Lão Lùng này tên gọi là Thành Bất Ưu. Nhạc Bất Quần nói: Thành huynh, phe kiếm tông của các vị cách đây 25 năm đã rời khỏi bổn môn, tự nhận không còn là đệ tử phái Hoa Sơn nữa, cớ sao hôm nay lại đến đây sinh sự? Nếu các vị tự cho rằng công phu của mình cao thâm, có thể tự lập môn hộ để nở mày nở mặt trong võ lâm, đè bẹp phái Hoa Sơn thì nhạc mổ rất khâm phục. Nhưng hôm nay, các vị chỉ thừa gió bẻ măng, ngoài việc làm tổn thương hòa khí ra thì nào có được lợi ích gì? Thành Bất Ưu lớn tiếng nói: Nhạc sư huynh, tại hạ và nhạc sư huynh không thù không oán thì đáng lẽ không nên làm tổn thương hòa khí. Nhưng nhạc sư huynh chiếm cứ ngôi vị trưởng môn phái Hoa Sơn, lại dạy bọn đệ tử luyện khí mà không luyện kiếm, để đến nỗi thanh danh phái Hoa Sơn ngày một tàn tạ đi, sư huynh không thể chối cãi tội lỗi này được. Thành mổ đã từng là đệ tử của phái Hoa Sơn, không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc không ngó ngàng tới. Giả lại năm xưa, khí tông trúc phế kiếm tông đã dùng thủ đoạn không trong sáng, tru diệt không quang minh chính đại. Thành mổ là đệ tử kiếm tông không khâm phục chút nào. Bọn ta đã chịu nhẫn nhục 25 năm rồi, hôm nay phải tính sổ cho xong chuyện này. Nhạc Bất Quần nói, chuyện tranh chấp giữa khí tông và kiếm tông của bổn môn đã xảy ra lâu rồi. Ngày đó hai tông đã tỉ kiếm trên ngọn ngọc nữ, thắng bại đã quyết, phải trái phân minh. Chuyện cách đây 25 năm, ba vị còn bới móc lại thì có ích gì đâu. Thành Bất Ưu nói, năm xưa tỉ kiếm thắng bại ra sao, nào ai biết được. Ba chúng ta đều là đệ tử kiếm tông, nhưng chẳng ai thấy cả. Nói tóm lại, nhạc sư huynh chiếm được ngôi vị trưởng môn không rõ ràng minh bạch, Nếu không thì Tả Minh Chủ là thủ lĩnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, vì sao lại ban cờ lệnh yêu cầu Nhạc sư huynh nhường ngôi vị? Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, ta nghĩ trong chuyện này tất có điều kỳ quặc. Tả Minh Chủ xưa nay là người phân xét rất công minh, thấu tình đạt lý, quyết không đột ngột hạ cờ lệnh yêu cầu phái Hoa Sơn thay đổi chưởng môn. Thành Bất Ưu chỉ cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái nói, chẳng lẽ cờ lệnh này là giả ư? Nhạc Bất Quần nói, cờ lệnh thì không giả, nhưng nó câm, không biết nói nên lời. Lục Bách nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói, bây giờ mới lên tiếng. Nhạc sư huynh nói cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái là câm, chẳng lẽ Lục Mỗ cũng câm luôn hay sao? Nhạc Bất Quần nói, không dám, chuyện này là chuyện trọng đại, tại hạ phải gặp Tả Minh Chủ thì mới quyết định được. Lục Bách gằn giọng nói, nói như vậy có nghĩa là Nhạc sư huynh không tin vào lời nói của Lục Mỗ sao? Nhạc Bất Quần nói, không dám, dù cho Tả Minh Chủ có ý đó thật, thì Tả Minh Chủ lão nhân gia cũng không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của một bên rồi truyền cờ lệnh ra, mà còn phải nghe tại hạ nói mới được. Hơn nữa, Tả Minh Chủ là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, quản lý đại sự của ngũ phái. Chuyện môn hộ riêng của bốn phái Thái Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn thì tất có trưởng môn nhân của bốn phái làm chủ. Thành Bất Ưu nói, sao lắm lời vậy? Tóm lại, Nhạc sư huynh không chịu nhường ngôi vị trưởng môn nhân, có phải vậy không? Sau khi lão ta nói năm chữ không chịu nhường ngôi vị, soạt một tiếng, kiếm đã cầm trong tay. Lúc nói đến chữ có, lão ta phóng ra một kiếm, nói đến chữ phải cũng phóng ra một kiếm. Lúc nói đến chữ vậy cũng phóng ra một kiếm, nói đến chữ không cuối cùng lại phóng ra một kiếm nữa. Lão ta nói liền một mạch có phải vậy không thì liên tục phóng ra bốn kiếm. Lão xuất ra bốn chiêu này thần tốc vô cùng, bốn kiếm đâm liên tục rất lợi hại, biến ảo. Kiếm thứ nhất xuyên qua vai áo trái của Nhạc Bất Quần, kiếm thứ hai xuyên qua vai áo phải, kiếm thứ ba đâm qua vạt áo bên hông phải. Bốn kiếm đều thông từ trước ra sau, khiến cho áo bị đâm thủng tám lỗ. Lưỡi kiếm đâm chệch qua da Nhạc Bất Quần, cách da không đầy nửa tấc, không làm cho lão bị thương chút nào. Chiêu kiếm của bốn thức này rất tuyệt diệu, xuất thủ rất nhanh lại vô cùng chuẩn xác, thế kiếm mãnh liệt, không ai không công nhận đây là bậc cao thủ hạng nhất. Ngoài Lệnh Hồ Xung ra, bọn đệ tử Hoa Sơn đều thất sắc, nghĩ bốn chiêu này đều là kiếm pháp của bổn phái, sao chưa bao giờ thấy sư phụ sử qua, cao thủ kiếm tông quả nhiên phi phàm. Nhưng bọn Lục Bách, Phong Bất Bình lại khâm phục Nhạc Bất Quần hơn. Thành Bất Ưu liên tiếp phóng ra bốn kiếm, mỗi kiếm đều là chiêu sát thủ, từng kiếm đều có thể lấy mạng Nhạc Bất Quần, nhưng Nhạc Bất Quần vẫn tỏ vẻ tươi cười, thản nhiên chấp nhận, công phu hàm dưỡng của lão thật phi thường. Bọn Thành Bất Ưu đến Hoa Sơn rõ ràng là muốn đoạt chức trưởng môn, nhưng con người Nhạc Bất Quần lại tỏ ra rất tự tin. Nếu là người bình thường thì không thể không đề phòng bị người sát thương, nhưng lão không né tránh cũng không lùi lại, thản nhiên nhận bốn kiếm. Dường như Nhạc Bất Quần đoán biết trước, chỉ cần Thành Bất Ưu có ý đồ gia hại thì lão chắc chắn có cách khắc chế. Trong đường tơ kẻ tóc, lão vẫn có thể ra tay hộ thân và khắc chế địch, thì suy ra võ công của lão cao hơn Thành Bất Ưu nhiều. Tuy lão chưa ra tay, nhưng oai lực ấy đã khiến người khác phải khiếp sợ, chẳng khác gì chưa đánh đã thắng. Lệnh Hồ Xung thấy bốn chiêu kiếm của Thành Bất Ưu đúng là những chiêu thức trong kiếm pháp phái Hoa Sơn đã khắc trên vách đá ở hậu động. Thành Bất Ưu đem một chiêu biến hóa thành bốn chiêu, dường như là bốn chiêu khác nhau, nhưng kỳ thực chỉ một chiêu thôi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, chiêu số của kiếm tông có cao thâm đến đâu cũng không vượt khỏi những gì đã khắc trong các đồ hình trên vách đá. Nhạc phu nhân nói, Thành huynh, Choát phu đều coi các vị là khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần. Thành huynh đã đâm bốn kiếm lên áo của Choát phu mà vẫn không biết điều thì phái Hoa Sơn dù tôn kính khách đến mấy cũng không thể nể nang nữa đâu. Thành Bất Ưu nói, cái gì là khách ở xa đến nên nhường nhịn mấy phần? Nhạc phu nhân, chỉ cần Nhạc phu nhân phá được bốn chiêu kiếm này của Thành Mỗ, Thành Mỗ sẽ ngoan ngoãn xuống núi ngay, trọn đời không dám bước một bước lên ngọn ngọc nữ nữa. Tuy Thành Bất Ưu tự phụ cho kiếm pháp của mình thuộc loại đệ nhất thiên hạ, nhưng thấy sắc mặt Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên, lão ta cũng không dám khiêu chiến với Nhạc Bất Quần. Lão ta nghĩ Nhạc phu nhân tuy thanh danh không nhỏ, nhưng vẫn là hạng nữ lưu. Vừa rồi thấy bốn chiêu kiếm này của lão thì lộ vẻ kinh hãi. Chỉ cần khích cho bà ra tay thì nhất định có thể chế ngự được bà. Lúc đó, Nhạc Bất Quần hoặc bị ức chế phải chịu khuất phục, hoặc kiếm pháp rối loạn thì Phong Bất Bình mới chiếm được cơ hội. Lão nghĩ vậy liền dựng đứng trường kiếm, lớn tiếng nói: "Mời Nhạc phu nhân, Ninh nữ hiệp là cao thủ khí tông phái Hoa Sơn, thiên hạ đều nghe tiếng. Hôm nay Thành Bất Ưu phe kiếm tông xin lĩnh giáo khí tông Ninh nữ hiệp." Thành Bất Ưu nói như vậy rõ ràng muốn gọi đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe kiếm tông và khí tông của phái Hoa Sơn. Tuy Nhạc phu nhân thấy bốn chiêu kiếm vừa rồi của Thành Bất Ưu tinh diệu, chính bà cũng chưa chắc sẽ nắm phần thắng, nhưng nghe lão khiêu khích như vậy thì bà làm sao có thể nhịn được. Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nói xen vào: "Sư nương, pháp môn luyện công của